Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Dù là điểm đến hấp dẫn, nước Pháp cũng như thủ đô Paris ngày nay vẫn bị xếp hạng thấp về vấn đề thuận tiện cho người khuyết tật so với mặt bằng các thành phố du lịch toàn cầu. Đến hè năm 2024, Thế vận hội Olympic và Thế vận hội cho người khuyết tật sẽ diễn ra tại thủ đô Paris. Nhiều chương trình hành động để cải thiện khả năng tiếp cận tại các khu vực diễn ra Thế vận hội trong nội đô Paris và vùng phụ cận. So với những mục tiêu đặt ra từ khi luật về bình đẳng quyền, cơ hội, quyền tham gia và quyền công dân của người khuyết tật ra đời năm 2005, những thay đổi đáng kể đã được ghi nhận, vẫn còn nhiều việc cần phải làm ở phía trước.
Nói đến việc tiếp cận, đầu tiên phải kể đến vấn đề di chuyển, giao thông. Hiện nay, riêng vùng Paris, ước tính tỷ lệ người khuyết tật ảnh hưởng đến khả năng đi lại chiếm 12%, bao gồm khuyết tật vận động, thị giác, thính giác, tâm thần và nhận thức.
Từ năm 2005, điều luật về bình đẳng cho người khuyết tật đã đặt ra mục tiêu trong vòng 10 năm, toàn bộ hệ thống giao thông công cộng phải dễ tiếp cận với người khuyết tật. Theo đó, các tuyến mới xây dựng, tuyến tàu điện trên mặt đất và mạng lưới xe buýt đều thiết kế đạt tiêu chuẩn này. Vì vậy, khó khăn lớn nằm ở việc cải tạo lại các tuyến tàu điện ngầm đã có tuổi đời hơn 100 năm và các ga đường sắt, trong khi hai loại phương tiện này chiếm đến 53% phương tiện sử dụng của người khuyết tật, theo thống kê của vùng Île-de-France năm 2014. Dù rất nhiều bến tàu đã được cải tạo, nghiên cứu khả thi cho thấy còn rất nhiều bến không thể ghép thêm thang máy, chủ yếu do tính chất phức tạp và chồng chéo của mạng lưới hạ tầng ngầm. Đến năm 2019, mới chỉ có 38% các tuyến giao thông công cộng có thể đón tiếp người dùng xe lăn. Trước những rào cản đó, những người khuyết tật ở Paris gặp phải nhiều khó khăn hàng ngày trong việc đi lại. Trong một phóng sự của Le Monde, cô Liliane Morelec, người sử dụng xe lăn từ năm 20 tuổi, so sánh việc không thể đăng ký được phương tiện di chuyển như là một sự quản thúc tại gia và phẫn nộ nói: "Chúng tôi quá chán nản vì bị lãng quên như những công dân hạng hai." Phóng sự cũng cho thấy việc thiếu phương tiện giao thông công cộng ảnh hưởng lớn đến khả năng tự chủ của những người khuyết tật trẻ tuổi, khi mà ngay cả những hoạt động cơ bản như việc đến trường hay tham gia các khóa đào tạo vẫn phải dựa vào sự hỗ trợ của gia đình. Về phần các tuyến tàu hỏa vùng Paris, từ năm 2009 đến nay, khoảng 200 ga tàu đã được cải tạo lại để đảm bảo tiếp cận được với người khuyết tật. Mục tiêu là đến năm 2024, con số này sẽ đạt lên 270 ga, đưa tổng số ga và trạm dừng đạt chuẩn tiếp cận lên thành 639. Tuy vậy, con số đó mới chỉ chiếm 60% số ga trên toàn vùng. Chi phí cho kế hoạch này dự tính lên đến 1,4 tỷ euro. Đến nay, các tuyến tàu RER A và B và tuyến tàu điện ngầm 14 hoàn toàn tiếp cận được đối với người khuyết tật. Các tuyến tàu điện ngầm số 1, 2, 6 và 10 cũng đang tiến hành nghiên cứu khả thi. Các nhân viên vận hành cũng được đào tạo để có khả năng hỗ trợ và tiếp đón hành khách khuyết tật. Tuy còn nhiều cản trở cho người sử dụng xe lăn, những tiến bộ rõ rệt đã được ghi nhận về việc trang bị, chỉ dẫn và hỗ trợ trong mạng lưới giao thông công cộng cho những nhóm khuyết tật khác.
Việc tạo thuận lợi cho người khuyết tật sử dụng được nhận thấy rõ rệt nhất ở đường xá và các khu vực công cộng. Những vỉa hè có gờ nổi, đèn tín hiệu hay bảng thông tin có âm thanh, những lối đi có độ dốc thoải vừa phải, những bậc tam cấp có tay vịn, lối sang đường bằng phẳng hay những vị trí đỗ xe dành riêng giúp người khuyết tật di chuyển an toàn, thuận tiện. Và trên hết, họ cảm thấy dễ hòa nhập, được quan tâm, được dành cho một vị trí trong cộng đồng. Ngoài ra, những biện pháp và thiết bị đó còn tạo thuận lợi cho việc di chuyển của những người cao tuổi, những bậc phụ huynh mang xe đẩy trẻ em.
Tiến tới Thế vận hội cho người khuyết tật, ban tổ chức đặt khả năng tiếp cận vào trọng tâm của các dự án. Chương trình Di sản Thế vận hội được đề ra với mong muốn Ngày hội Thể thao Thế giới sẽ giúp Paris và vùng Île-de-France kế thừa các hạ tầng thân thiện hơn với người khuyết tật. Bên cạnh đó, thành phố Paris cũng tiến hành một nghiên cứu khác cùng hướng tới tiếp cận cho người khuyết tật. Phạm vi nghiên cứu tại chính vùng lõi trung tâm Paris do cơ quan nghiên cứu quy hoạch Paris APUR thực hiện. Nghiên cứu này tập trung vào 15 khu phố trung tâm, phân tích mọi thành phần của đô thị, từ ngoài nhà đến trong nhà, từ giao thông công cộng, đường xá đến các cửa hàng, dịch vụ thương mại và các khu nhà ở. Từ đó, các biện pháp cải tạo cụ thể đã được đề xuất hoặc tăng cường tiếp cận về thông tin về giao thông di chuyển dành cho người khuyết tật. Lộ trình hiện thực hóa cũng được đề xuất, khuyến khích mọi tác nhân công cộng và tư nhân tham gia.
Bên cạnh giao thông và không gian công cộng, điều luật ban hành năm 2005 yêu cầu các công trình tiếp đón công chúng và nhà ở phải đạt khả năng tiếp cận cho người khuyết tật trong vòng 10 năm. Nhưng sau khủng hoảng tài chính năm 2008, kinh phí và sự quan tâm bị sụt giảm, việc thực hiện ở các công trình hiện có hoặc công trình cổ còn nhiều khó khăn nên thời hạn phải lùi lại.
Đến cuối năm 2019, mới chỉ có khoảng 1 triệu trong tổng số 1,4 triệu công trình, trụ sở đã và đang thực hiện việc đảm bảo tiếp cận cho người khuyết tật. Hạng mục các nhà hàng, dịch vụ nhỏ, tư nhân là những nơi còn chậm nhất do thiếu kinh phí và diện tích quá nhỏ. Giờ đây, dịch bệnh COVID-19 lại càng làm chậm thêm kế hoạch đã đề ra. Dù sao, điều luật ra đời cũng đánh dấu những chuyển biến rõ rệt. Đối với toàn bộ các công trình xây mới, những tiêu chuẩn này được thực hiện và kiểm tra nghiêm ngặt. Cùng với phòng cháy chữa cháy, khả năng tiếp cận cho người khuyết tật là một trong hai tiêu chuẩn không thể thiếu với những quy định chi tiết, chặt chẽ và do một ban chuyên môn giám sát phê duyệt trở thành điều kiện để xin cấp phép xây dựng. Trong các công trình nhà ở, chung cư có bố trí thang máy, 100% các căn hộ phải được thiết kế để người đi xe lăn có thể sử dụng. Nếu người mua hoặc thuê nhà đến ở, có thể thắc mắc về những bố trí có phần không tối ưu của căn hộ, nhất là với các phòng nhỏ có nhiều trang thiết bị như phòng tắm, vệ sinh, bếp. Trên thực tế, đó là những bố trí được tính toán chính xác đến từng cm, bắt buộc phải có để người khuyết tật sử dụng xe lăn có thể di chuyển đến mọi vị trí trong căn hộ và sử dụng trang thiết bị một cách dễ dàng.
Trên cả nước, nhiều thành phố trẻ có mạng lưới giao thông hiện đại, ít giao thông ngầm và với quy mô vừa đã kịp thời đưa các tiêu chuẩn vào áp dụng, vươn lên trở thành những đô thị xếp hạng cao trong vấn đề tiếp cận như Grenoble, Nantes, Lille, Lyon hay Bordeaux v.v.
Dù vậy, theo một nghiên cứu của IFOP cho APF, Hiệp hội Bảo vệ quyền lợi người khuyết tật, công bố cuối năm 2019, 2/3 số người khuyết tật tại Pháp vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại. Ở các thành phố nhỏ và nông thôn, giao thông công cộng thưa thớt, việc di chuyển của người khuyết tật càng bị cản trở nhiều hơn. Để bù đắp cho những khó khăn đó, PAM, hệ thống xe hỗ trợ di chuyển theo yêu cầu dành cho người khuyết tật mức trên 80%, đã ra đời năm 2003, nhưng luôn không đáp ứng đủ nhu cầu. Vì thế, việc đặt trước gặp nhiều khó khăn, cản trở người khuyết tật tham gia các hoạt động cơ bản trong đời sống thường nhật và nhất là các hoạt động giải trí. Nhằm cải thiện tình hình, cuối năm 2019, trong khuôn khổ luật định hướng về giao thông, nhiều quy định mới đã được bổ sung. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021, quy định giá vé giao thông công cộng ưu đãi hoặc miễn phí hoàn toàn cho những người đi kèm người khuyết tật được mở rộng hơn. Người khuyết tật được sử dụng dịch vụ đặt xe PAM mọi nơi trên nước Pháp, không giới hạn trong địa bàn cư trú như trước đây. Quy định và phân loại về giá vé cho các mức độ và dạng khuyết tật tại các vùng khác nhau trước đây vốn phức tạp, nay cũng được đơn giản hóa. Các trạm sạc xe điện cũng phải trang bị chỗ cho người khuyết tật. Cũng có nhiều cải cách trong mảng tiếp cận thông tin với các trang mạng riêng để tra cứu lộ trình, đặt mua vé, đặt xe dễ dàng hơn. Hệ dữ liệu về khả năng tiếp cận của các công trình, khu vực công cộng, các bến tàu xe cũng được xây dựng để người khuyết tật tra cứu. Mạng Wi-Fi định vị GPS cho người khiếm thị, đèn hiệu âm thanh hay chỉ dẫn trên mặt đường cũng phải được trang bị. Nhìn rộng hơn, hướng phát triển ngày nay ngày càng đề cao yếu tố nhân văn, xây dựng một đô thị vị nhân sinh, năng động, an toàn, bền vững và lành mạnh cho cư dân. Ở đó, con người thấy gắn bó, thoải mái, từ nơi ở đến không gian công cộng, mọi thành phần trong xã hội đều cùng tham gia, dễ dàng chia sẻ, trao đổi, gặp gỡ, chung sống hài hòa, gần gũi với thiên nhiên, kích thích các giác quan và cảm xúc tích cực. Trong tầm nhìn đó, việc tạo điều kiện cho người khuyết tật cũng như nhiều thành phần, người già yếu, người thu nhập thấp, được bình đẳng về cơ hội, về quyền lợi, được tiếp cận rộng rãi và dễ dàng hơn vào đời sống cộng đồng là một phần không thể thiếu, thậm chí là cốt lõi, để xây dựng một đô thị bền vững, lấy con người là trung tâm cho sự phát triển.